Tôi muốn đọc vài câu của Kinh Thánh trong tích 2 từ câu 11 từ câu 11 đến câu 15. Vả ơn điển Đức Chúa Trời hay cứu mọi người đã được bày tỏ ra rồi. Ân điển ấy dạy chúng ta chừa bỏ sự không tin kính và tình dục thế gian, phải sống ở theo đời này theo tiết độ công bình nhân đức, đang chờ đợi sự trông cậy phước hạnh của Chúa chúng ta và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ, là đấng liều mình vì chúng ta để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta là một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về các việc lành. Hãy dạy các điều đó, lấy quyền đầy đủ và khuyên bảo vỡ trách, chớ ai khinh dễ con. Trong câu 11 tôi rất quý ân điển của Chúa đã hiện ra để cứu, mang sự cứu rỗi cho mọi người. Ân điển đó đã cứu chúng ta và cũng đã dành cho tất cả, cho mọi người. Câu 12, ân điển dạy chúng ta bỏ sự không tin kính và sự ham muốn để chúng ta ăn gỡ đề này theo cách tiết độ công bình nhân đức, để chúng ta trở thành một nguồn ánh sáng. Bởi ánh sáng này được bày tỏ ra để người ta có thể được cứu, chờ đợi sự trông cậy phước hạnh của Chúa chúng ta. 14, tôi rất là cảm động. Chúa đã chết vì chúng ta để chuộc chúng ta, lấy huyết để làm chúng ta một thành dân thánh thuộc riêng về Ngài. Chứ không phải là chúng ta không làm gì cả, mà là dân sốt sắng về các việc lành. Chúa muốn làm chúng ta một dân thánh và có lòng sốt sắng về các việc lành. Tôi muốn bỏ những sự ham muốn của thế gian và sống tinh kính, công bằng, sống tiết độ, tinh kính, công bình. Mình đọc lại lần nữa, vả ân điển Đức Chúa Trời hay cứu mọi người đã được bày tỏ ra rồi. Ân điển ấy dạy chúng ta chừa bỏ sự không tinh kính và sự ham muốn thế gian, phải sống ở đời này theo tiết độ, công bình, nhân đức, đang chờ đợi sự trông cậy hạnh phúc của Chúa, của chúng ta và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ, là đấng liều mình vì chúng ta để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta là một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về các việc lành. Hãy dạy các điều đó, hãy lấy quyền đầy đủ mà khuyên bảo quở trách, chớ ai khinh dễ con. Cảm tạ Chúa về ân điển của Chúa. Xin Chúa giúp con sống tiết độ trong cái thời đại này, tiết độ tinh kính, công bình, để cho mọi người xung quanh chúng con nhận ra Chúa qua lời nói của chúng con. Chúng ta là một cái thư của Chúa, là chúng ta phải là cái thư mà người ta có thể đọc được gì đó. Qua đó ta thấy được có Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời muốn cứu. Có một cái người đồng nghiệp nói với tôi là đối với người đó quan trọng là quyền lực, tiền bạc và sự vinh dự. Ma quỷ đã mời chào Chúa như đó nhưng mà Chúa đã không lấy. Tôi nói với đồng nghiệp với là qua thiên nhiên có thể thấy nhận ra được Đức Chúa Trời. Có thể thấy được thấy được bàn tay của đứng đó, đạo hóa. Và đồng nghiệp tôi hỏi tại sao mà Chúa muốn được thờ lại. Và Chúa muốn chúng ta tới với Ngài, dâng sự vinh hiển cho Ngài. Thì Chúa hay cứu người đồng nghiệp đó. Thầy Chúa là Chúa tác động vào trong đồng nghiệp này. Thầy Chúa chúng con trở thành những tấm gương ở trong đời này. Chúng con muốn sống công bằng, tiết độ, tinh kính trong cái đời sống xấu xa này. Chúng con muốn Chúa ghi vào trong lòng chúng con. Chúng con là một cái lá thư mà ta có thể đọc được. Cảm tạ Chúa vì ân điển của Đức Chúa Trời đã hiện ra để mang sự cứu rỗi cho mọi người. Cảm tạ Chúa về Đức Chúa Trời hiện ra với chúng con. Chúa ơi, con cầu xin hội sống của Chúa tối nay. Hãy phán với con như trong lòng của Chúa. Chúng con cầu xin Chúa hãy phán con lần nữa. Xin Chúa. Ơi Chúa hãy phán qua tất cả các thánh đồ và phán qua lời của Ngài. Chúa ơi, chúng con nghèo khó trong linh và chúng con đói khát Chúa. Chúng con khao khát sự cứu rỗi của Chúa. Xin hãy cứu chúng con. Sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta. Giữa cho đứng ngồi trên ngai vàng và chiên con. Chúng con tìm kiếm Chúa thì chúng con biết ở Chúa có sự cứu rỗi. Hãy cứu rỗi tất cả mọi người, cả trái đất này. Chúng ta hãy tiếp tục thông công. Khải Huyền 7 câu 10. Chúng ta vẫn còn ổn tiếp. Hãy đọc tiếp. Chúng ta vẫn chỗ đoạn này. Là Chúa nào cũng còn ngon. Ngon và tươi mới. Khải Huyền 7 câu 9 câu 10. Tôi thấy một số số người không ai đếm được. Bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra. Chúng đứng trước ngôi và trước chiên con. Mặc áo dài trắng, tay cầm nhành chà là. Và các tiếng lớn kêu rằng, sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời ta. Là đứng ngự trên ngôi và thuộc về chiên con. Họ đứng trước ngai vàng. Thế Chúa hãy mang chúng con tới trước ngai vàng của Chúa. Chúng con muốn xuất hiện trước ngai vàng. Hãy cứu rỗi chúng con hoàn toàn. Chúng con đến với Chúa, sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta. Chúa yêu con đến với Chúa để Chúa có thể cứu rỗi chúng con hoàn toàn. Chúa yêu con cần sự cứu rỗi hơn nhiều. Cứu rỗi con hoàn toàn khỏi con người cũ, khỏi tạo vật cũ. Xin Chúa làm chúng con mở ra mới mẻ. Chúng con mặc áo trắng. Chúng con gọi sự ô uế. Chúng con muốn giữ lễ lều tạm. Muốn giải thoát, được giải thoát khỏi những điều của thế gian này. Ở cầm nhành chà là, họ có tiếng lớn kêu rằng, sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời ta, là đứng ngự trên ngôi và thuộc về chiên con. Hãy Chúa làm cho trở thành kinh nghiệm của chúng con, sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta. Cảm tạ Chúa về và cái đám đông vô số người này không ai đếm được. Có tiếng lớn. Chúng ta chỉ kêu cái gì đó lớn tí khi mà chúng ta được thuyết phục. Nếu có gì, nếu không, thì mình sẽ không nói to. Họ cất tiếng lớn kêu lên rằng sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta. Nếu mà tất cả mọi người thì ổn, thì chúng ta có cần sự cứu rỗi không? Nếu mà mọi thứ đều trôi chảy, chúng ta đâu cần kêu ai cứu đâu. Hay công việc, họ kêu công việc trôi chảy, mình không ngờ người khác giúp đỡ. Chúng ta cần cái sự cứu rỗi khi gặp trong cái trường hợp khẩn cấp. Những cái tình trạng, những đau khổ, khó khăn, dẫn tường hay dẫn ta đến với Chúa. Trong 14, đó là những người ra khỏi cơn đại nạn. Cái vấn đề là chúng ta trải nghiệm những cái sự khó khăn nào. Những cái sự khẩn cấp đó đến từ đâu. Khi mà chúng ta mới đến, mới tin Chúa thì cái sự khó khăn, cái được khẩn cấp đầu tiên chúng ta đó là tội lỗi. Khi mà Chúa bày tỏ tình trạng của mình, thì chúng ta gọi Chúa, chúng ta trải nghiệm sự cứu rỗi của Chúa. Sự cứu rỗi tuyệt vời. Nhưng mà sự cứu rỗi này cũng tiếp diễn. Ở trong cái đời sống cơ đốc chúng ta cũng còn những sự khẩn cấp khác. Ví dụ như là những cái những gì vì nước, vì nước thiên tàng. Những khó khăn mà chúng ta muốn đi theo Chúa. Thì chúng ta muốn thống thánh khiết, tinh sạch. Cũng là chúng ta những tình trạng khẩn cấp vì chúng ta muốn vâng lời Đức Chúa Trời. Tối nay tôi trải nghiệm cái sự khó khăn vì tôi muốn vâng lời Chúa để đến đây. Không phải là cái hoạn nạn lấy, mà cũng là hoạn nạn nhỏ. Mỗi ngày trong, từ lúc là thông công vào đoạn này, thì mỗi ngày trong lòng tôi có câu này, là sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta. Dù trong cái tình, những cái hoàn cảnh nhỏ hay lớn, tôi trong lòng của tôi cũng hay nhớ lại sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta. Những sự hoạn nạn làm cho chúng ta, cái sự làm chúng ta vâng lời. Công vụ 14 câu 22. Công vụ 14 câu 22. Họ dục các môn đồ vững lòng, khuyên khỏi biền đổ trong đức tin và bảo ở trước trước rằng phải bảo trải qua nhiều nỗi khó khăn mới được vào nước Đức Chúa Trời, trải qua nhiều hoạn nạn. Đó là những cái kinh nghiệm thực tế khi mà chúng ta có những chịu nhiệt độ nóng khi chúng ta muốn vâng lời Đức Chúa Trời về nước của Ngài. Khi chúng ta giảng phúc âm hay chúng ta muốn sống có đời sống thánh khiết thì cũng có nhiều thử thách, cũng có nhiệt độ. Nếu chúng ta nghĩ là chúng ta vẫn sống như chưa giống người Chúa muốn, tôi để ý ở trong lời nói của tôi và vẫn chưa thánh khiết. Khi tôi nói với cái người đó không có trong hội thánh thì tôi nói một cách lỏng lẻo. Chúa chưa lưu ánh sáng, nói là con vẫn chưa thánh khiết, vẫn chưa cái cuộc sống của con vẫn chưa có tương thích với cái áo trắng này. Sau đó tôi nói liền là sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời. Chúng ta cầu xin Chúa cứu con. Chúng ta vẫn còn phạm nhiều lỗi trong cái lời nói chúng ta, nhưng mà Chúa muốn cứu chúng ta những cái gì đau khổ này. Cái mà chúng ta dùng với Chúa sẽ mang chúng ta vào trong nước, nó sẽ tạo cái sự vâng lời trong chúng ta. Ở trong hội nghị sắp tới này, chúng ta sẽ thông công vào cái mục tiêu lớn vĩ đại của Đức Chúa Trời, đó là Jerusalem thuộc trời. Và cái thành vinh hiển này, và đó chúng ta thấy được sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải là một lá thư của Chúa, thư mà người ta thể đọc được sự biểu lộ sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Ở trong Khải Huyền 21 câu 3 câu 4, Đức Chúa Trời này đề tạo của Đức Chúa Trời ở giữa lại người, Ngài sẽ ở với chúng và chúng sẽ làm dân Ngài. Ngài sẽ lau ráo nước mắt của họ, sẽ không có sự chết, không có sự than khóc kêu ca nào cả. Ở trong cái thành này có sự cứu rỗi toàn diện được bày rõ ra. Đó là cái công trình lớn của Chúa. Sẽ không có than khóc kêu ca hay đau đớn nữa, thật là tuyệt vời. Câu 5, đứng ngự trên Ngai phán rằng, này ta làm mới lại hết thảy muôn vật. Cứu rỗi có nghĩa rằng là làm mới lại tất cả. Thì tôi gặp khẩn cấp, tôi gọi Chúa và Chúa cứu tôi. Và Chúa đã làm mới lại. Ngày nay chúng ta vẫn sống trong cái thời gian. Ta có quyền lựa chọn là đi theo Chúa. Tôi có muốn đi theo Chúa hay không? Tôi có muốn vì là của Chúa để chịu đau khổ, than khóc hay không? Hôm nay chúng ta còn quyết định, còn cái sự quyết định. Chúa không bắt buộc chúng ta phải đi theo Chúa. Chúa nói các môn đồ là hãy đi theo ta. Và họ tự do theo Chúa, chứ Chúa không có thù dạ họ. Nếu Chúa không có nói là nếu mà không đi thì Chúa sẽ phạt họ. Và họ đã lắng nghe tiếng kêu gọi của Chúa và họ đi theo. Ngày nay cũng vậy. Ngày nay Chúa kêu gọi chúng ta hãy đi theo ta. Và Chúa cũng nói rõ. Ai đi theo ta thì phải từ bỏ đời sống tâm hồn của mình. Nên cũng vậy, nếu ta đi theo Chúa chúng ta phải bỏ đời sống tâm hồn của mình. Cái từ bỏ đời sống tâm hồn của mình thì tạo ra nước mắt, nhiệt độ và sự đói khát. Nhưng nó cũng có mang theo có sự cứu rỗi, cũng mang theo sự phần thưởng. Sứ đồ Giăng ở trong đảo Bạc Mô bị giam lỏng, bị hội thánh về nước của Chúa mà bị đi lưu đày, bị giam lỏng ở đảo. Vì nước của Chúa mà ông ở đó, mà ông đã nhận được cái khải thị vinh hiển. Và Phaolô cũng đã khóc một sự xuống người tín đồ mà sống lắm là kẻ thù của Đức Chúa, của thập tự giá. Cả Kinh Thánh nói về cái tấm gương của những người theo Chúa. Ngày nay Chúa muốn là chúng ta nên trả đầu mùa. Những trái đầu mùa là những người trưởng thành thuộc linh bởi các thử thách ở trong cái đời sống chúng ta. Nếu mà chúng ta trung thành tới cuối cùng thì Chúa sẽ là cho những cái thử thách đó làm cho chúng ta được cứu rỗi và trưởng thành, để cuối cùng chúng ta có thể có tiếng to mà nói rằng sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta. Chúng ta chỉ có thể nói được như vậy nếu mà chúng ta trải nghiệm nhiều sự cứu rỗi. Luca 21 câu 9 ở chỗ khác. Luca 21 câu 19, nhờ sự kiên nhẫn của các ngươi mà giữ được tâm hồn và cứu được tâm hồn mình. Nhờ sự kiên nhẫn mà cứu được tâm hồn mình. Đó là Luca 21 câu 19. Tất cả chúng ta đều là con người, khi mà chúng ta gặp thử thách, chúng ta có hai cái phản ứng. Một mặt là sự phản ứng ở trong xác thịt, và thứ hai là phản ứng ở trong tâm linh. Chúng ta chọn cái gì đầu tiên? Thực sự là xác thịt là đầu tiên. Ở dân số 21, dân số 20, cả dân Israel đi vào trong sa mạc không có gì cả, có nhiều nhiệt độ. Dân số 20 câu 2, không có nước cho hội chúng uống, chúng bèn giấy loạn cùng Môi-se và Aaron. Thì tôi có sự phàn nàn và không tin. Đó là phản ứng của xác thịt. Nếu chúng ta như vậy thì chúng ta bỏ qua cái tình huống đó để trở thành cái cơ hội đó để trở nên trọn vẹn. Cho nên họ đã chết ở ngoài sa mạc mà không được vào đất tốt lành vì cái sự không vâng phục và vì không tin. Vấn đề là sự không tin. Chúng ta hãy đọc cả đoạn này để cái sự không tin, sự không tin đây là vấn đề lớn của họ, và họ đã không có tin Môi-se và không tin Đức Chúa Trời. Trong câu 13, nhưng mà Chúa cũng cứu họ. Họ đã cãi lộn với Chúa, nhưng mà Chúa cũng cứu Chúa. Nhưng mà ở bên ngoài Chúa cứu họ, nhưng mà bên trong họ không trải nghiệm được sự cứu rỗi. Chúng ta đọc Thi Thiên 63, và tấm gương của David. David cũng ở trong sa mạc, nhưng mà không có nổi dậy với Chúa, nổi loạn với Chúa. Các anh em với Phật Sam muốn đọc không? Thi Thiên 63, tôi không nghe anh em được. Thi Thiên 63, hỡi Đức Chúa Trời, Chúa là Đức Chúa Trời con. Vừa sáng con tìm Chúa, trong một đất khô khan cực nhọc, chẳng có nước, tâm hồn con khao khát Chúa, thân thể con mong mỏi về Chúa. Đặng xem quyền năng và sự vinh hiển của Chúa, như con đã nhìn xem Chúa tại trong nơi thánh. Vì sự nhân từ của Chúa tốt hơn mạng sống, môi con sẽ ngợi khen Chúa. Như vậy con sẽ chúc phước Chúa trọn đời con. Nhân danh Chúa con sẽ giơ tay lên. Tâm hồn con được nô nê, dường như ăn tủy xương và mỡ. Miệng con sẽ lấy môi vui vẻ và ngợi khen Chúa. Khi trên giường con nhớ đến Chúa, bèn suy gẫm về Chúa trọn các canh đêm. Vì Chúa đã giúp con, dưới bóng cánh của Chúa con sẽ mừng rỡ. Tâm hồn con đeo theo Chúa, tay hữu Chúa nâng đỡ con. Những kẻ nào tìm hại mạng sống con sẽ xa nơi thấp của đất, xa xuống nơi thấp của đất. Chúng nó sẽ bị phó cho quyền thanh gươm, bị làm mồi cho chó cáo. Nhưng vui sẽ vui vẻ nơi Đức Chúa Trời. Phàm ai chỉ Ngài mà thề sẽ khoe mình, vì miệng kẻ nói dối sẽ bị ngậm lại. Cảm tạ Chúa và bóng của cánh Chúa ở trong sa mạc. Thật tuyệt vời. David đã làm thi thiên này khi ở trong sa mạc, ở ngay lúc ở sa mạc luôn. Khi David ở trong sa mạc ở của Judah. Đây là tấm gương tốt. Tôi đã đọc thi thiên này cả tuần. Cũng là đất khô khan, cũng chẳng có nước, nhưng mà không có sự phàn nàn. Cũng là cái sự kêu cầu với Chúa, nhưng mà không phải là cãi vã với Chúa. Nhưng mà David biết là ở nơi Chúa có cái nguồn nước. Tâm hồn con khao khát Chúa. Ông không nói là khát nước, mà nói là khát, mà tâm hồn khát Chúa. Thân thể con mong mỏi về Chúa. Ông không nghĩ, ông không thấy, ông không nghĩ tới nước mà nghĩ tới Chúa. Ông biết là Đức Chúa Trời là nguồn của nước. Tâm hồn con khao khát Chúa. Vì ông biết là Chúa là nguồn cứu rỗi. Chứ con nhìn xem Chúa ở trong nơi thánh. Con muốn xem sự quyền năng và sự vinh hiển của Chúa. Chúng ta có hai lý do. Chúa đã bày tỏ hai cái lý do. Tại sao chúng ta chịu khó khăn, nhiệt độ. Vì Chúa, lý do đầu tiên là Chúa muốn thay đổi chúng ta. Chúa muốn thay đổi Israel. Chúa là làm cho Giao Cốt biến đổi thành Israel. Và trong khải huyền 21, nó là có 12 chi phái của Israel. Đó là cái công việc biến đổi tuyệt vời. Nhưng mà nhiều người Israel không được giữ phần vào đó. Có nhiều người đã khỏi Ai Cập nhưng mà họ đã chết ở trong sa mạc, họ không được giữ phần vào cái thành đó. Nhưng mà cuối cùng Đức Chúa Trời cũng Chúa cũng đạt được mục tiêu của Ngài. Có 12 cái tên ở trên 12 chi phái Israel trong thành thánh. Nên trên Gia Cốt đã trải vô nhiều khó khăn. Nhưng cuối cùng ông đã được biến đổi thành Israel. Tên của ông được biến đổi, từ thay đổi từ Gia Cốt từ Gia Cốt đến thành Israel. Thế là chúng ta trải nghiệm được sự biến đổi nhờ sự khó khăn. Điểm hai là Đức Chúa Trời muốn bày tỏ sự sự vinh hiển. Tại sao dân Chúa ở Ai Cập? Để Chúa có thể bày tỏ quyền năng của Ngài được. Chúa ta đã dùng những tay quyền năng để cứu dân Israel khỏi Ai Cập. Cho nên khi chúng ta gặp khó khăn, chúng ta hãy nhớ rằng cái điều đó để bày tỏ quyền năng của Đức Chúa Trời. Và Chúa được vinh hiển. Giống như là David nói đây, tôi muốn thấy được quyền năng sự vinh hiển của Chúa trong Thi Thiên 63 câu 2. Đó là đặt lý do tại sao mà gặp khó khăn. Và những cái đám đông ở trong Khải Huyền 7 đã nhận ra điều đó. Có nhiều sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời, qua những sự khó khăn đó, Chúa đã tạo, để tạo sự cứu rỗi cho họ. Họ nhận được, Chúa đã làm rất là nhiều trong đời sống chúng ta. Cho nên ta hãy nhớ, không chỉ là được cứu rỗi hay là quên Chúa đi, mà chúng ta trải nghiệm sự giải cứu của Chúa. Mà vì cái sự vinh hiển của Ngài, Chúa bày tỏ sự cứu rỗi của Ngài, nhưng mà mình phải cảm tạ Chúa. Thi Thiên 107, khi mà ta nhận ra những điều đó thì chúng ta sẽ nhận hiểu được cái sự tốt lành của Chúa. Tại sao mà Khải Huyền 7 có cái nhành trà là hay là nhành cọ? Tới nhành trà là hay nhành cọ nói tới sự cứu rỗi Đức Chúa Trời mình. Trong Giăng 12, khi bà Chúa cởi lừa lên Israel lần cuối, họ cầm những nhành cọ trong tay và họ gọi là Hosanna. Hosanna có nghĩa là Chúa xin hãy cứu. Lúc đó họ muốn cứu được khỏi cái khỏi quyền lực của người La Mã. Nhưng mà sau đó họ thất vọng tại vì người Chúa đã không cứu họ khỏi La Mã. Cái nhành cọ nói đến sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời chúng ta. Cái nhành cọ có nghĩa là đứng lên, dựng đứng lên. Nghĩa là Chúa dựng lên một cái cây cọ đứng thẳng lên. Cái sự cứu rỗi của chúng ta là như vậy, là chúng ta đứng thẳng lên. Cho nên chúng ta gọi là Hosanna. Họ mới gọi là cái sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta. Khen Chúa. Tôi hy vọng Chúa có thể khích lệ chúng ta như vậy qua những lời này. Chúng ta hãy học như David, hãy kiên nhẫn như David vậy. Thi Thiên 63 có nhiều cái châu báu trong đó. David, người Israel lúc đó, hồi trước đã không tin. Họ mơ tới nồi thịt hay tới những gì của Ai Cập. Rồi mơ về những cái trái nho. Nhưng mà David thì khác. David trong 6. Câu 63 nói là David ở trong ông trong câu 6 nói là tôi trên giường nhớ tới ở câu 5 nhớ tới xương và mỡ, tủy xương và mỡ, miệng tôi sẽ lấy môi vui vẻ và ngợi khen Chúa, tâm hồn tôi được nương nô nê. Tôi ở dưới trong sa mạc, nhưng mà tôi tin Chúa sẽ làm cho tâm hồn của tôi được no nê. Miệng tôi sẽ lấy môi vui vẻ mà ngợi khen Chúa. Và câu 7 nói về Chúa đã giúp đỡ tôi, dưới bóng cánh của Chúa tôi sẽ mừng rỡ. Ông nhiều nhiệt độ nhưng mà ông cũng nhớ tới Chúa, tới cánh của Chúa. Chúa ở cái bóng của cánh, có nghĩa là Chúa ở đó. Khi rồi có cái cánh của đại bàng, có nghĩa là con đại bàng của ở đó. Nghĩa là Chúa cũng ở dưới họ, dưới David. Và David cũng nguy hiểm mạng sống nữa, họ tìm hại mạng sống của David trong câu 9. Thì David đã làm vua vì cái nước của Chúa, đã bị Saul bắt bớ, muốn vì Saul săn đuổi nên David mới ở trong sa mạc. Và nghe vì Chúa đã chọn David làm vua. Chúng ta gặp khó khăn, đau khổ vì Chúa muốn là chúng ta trở thành vua. Vì chúng ta muốn đi theo Chúa. Cho nên người khác cũng muốn giết chúng ta, giống như là Saul muốn giết David vậy. David thì là tuyệt vời. Vui mừng trong Chúa, ở trong đức tin. Câu 11 nói phàm ai chỉ ngài mà thề sẽ được khoe mình. Ở đây nói về đức tin nữa. Chúa chúng con không muốn ở trong xác thịt mà muốn ở trong linh, giống David vậy. Cho dù David ở trong sa mạc nhưng mà David cũng đã ngợi khen Chúa, là tâm hồn no thể tỏa nơi Chúa. Bị mất âm thanh à, hãy đợi anh em sửa. Những người tử đạo họ phải kiên trì từ ban đầu tới cuối. Chúa nói với Chúa muốn chúng ta trung thành đến cuối cùng. Chúng ta khi chúng ta gặp những sự khó khăn thì chúng ta phải từ bỏ đời sống tâm hồn của mình. Nó thực tiễn như thế nào đối với chúng ta? Và cái điều tôi nhớ tới là hiến pháp của Đức Thiên Đàng. Nếu vì chúng ta nhờ sức của Chúa đạt được những điều đó, thì tâm hồn chúng ta sẽ đau khổ. Anh em có muốn bị người ta phỉ báng không? Những cái điểm của trong hiến pháp Đức Thiên Đàng trong Matthew 5 này, nếu mà chúng ta làm theo những cái lời điều đó thì tâm hồn chúng ta sẽ gặp chịu được nhiều hạn nạn. Tôi muốn nghe một số điểm. Tôi không quý trọng ở đời sống của chúng tôi, giống như để tôi có thể hoàn tất cuộc chạy đua. Paulo nói tôi không có để ý gì tới cuộc sống của tôi. Nên qua đó tôi cần cái sự kiên trì, phước cho những người than khóc ở trong Roma 8. Paulo nói là những đau khổ hiện nay chẳng là gì so với những sự vinh hiển được bày tỏ chúng ta trong tương lai. Tôi thấy đó là tấm gương cho những người mà mình có thể chối bỏ tâm hồn của mình qua những hạt. Chúng ta cầu xin Chúa tác động vào chúng ta. Có sự gì nhu mì. Mô-xê là người nhu mì nhất. Khi mà Miriam và Aaron nói chống lại Mô-xê, và Đức Chúa Trời đã cho Miriam bị phong hủi, Mô-xê không có không 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 Mô-xê không thấy làm thỏa mãn. Mà Mô-xê đã làm gì? Mô-xê đã kêu cầu Chúa, xin Chúa chữa lành cho Miriam. Để làm như vậy thì chúng ta phải từ bỏ đời sống tâm hồn của mình. Và trong thánh ta thấy một số tấm gương. Xin Chúa hãy làm cho con, ta phải cầu xin Chúa làm cho con được nhu mì. Rồi cái đó ta nhận được cái phần của Chúa. Để nghèo khỏi trong linh. Khi tôi mà chuẩn bị cho buổi nhóm, tôi thấy cái hiến pháp là quan trọng thế nào. Hôm thứ hai tôi muốn trải nghiệm điều đó. Từ hôm thứ hai rồi tôi bị cám dỗ, bị tấn công nhiều. Tôi biết ma quỷ tấn công để cho tôi đầu hàng. Mỗi ngày tôi phải vật lộn, tôi chiến đấu. Hôm nay tôi nói với Chúa, con muốn là nghèo khó trong, con muốn nghèo khó trong linh, nếu mà Chúa không nói chung cho con thì không được. Nghèo khó trong linh có nghĩa là chờ đợi cho đến khi Chúa nói chúng ta được. Với chúng ta phải chờ, thay vì chúng ta cần gì đó chúng ta hay hỏi người khác, nhưng mà chúng ta không có chờ đợi Chúa phán với chúng ta. Nói Chúa phán với chúng ta giữa tâm hồn của tôi, vì tôi khi tôi phải chờ đợi khi Chúa phán với tôi, thì đó cũng là cái sự chịu khổ. Tôi phải nhận từ khi ngậm miệng lại không hỏi gì khác. Cho nên tôi khích lệ anh em hãy hỏi Chúa về từ cái điểm trong hiến pháp, hỏi làm sao con có thể trải nghiệm Chúa, ví dụ như sao mới trở thành cái người làm cho hòa thuận được, nhân từ, thương xót. Có những điểm này mỗi ngày chúng ta khi làm những cái điểm trong hiến pháp thì chúng ta có thể trải nghiệm được từ bỏ tâm hồn của mình mỗi ngày, qua đó chúng ta có thể lớn lên và trở thành trái đầu mùa được. Cảm tạ Chúa. Chúng ta cũng phải sẵn sàng tư tưởng chịu khổ. Ở trong cái tôi của tôi thì tôi muốn né những cái điều đó. Nhưng mà Chúa đã ấn định cái điều đó cho chúng ta. Chúng ta hãy lấy cái tư tưởng chịu khổ làm giáp trụ của mình. Chứ đừng có như dân Israel. Trong tất cả mọi chuyện đều muốn phàn nàn, không muốn khi mà gặp khổ, đau khổ. Nếu tôi nhìn lại sự hoàn nạn của tôi, thì cái sự phàn nàn có cái giúp đỡ gì cho mình đâu, chẳng có lực lợi gì cả. Khiến cho phàn nàn lầu bầu thì nó cũng đâu có bớt hay gì đâu, nó chẳng có ích gì cả, làm cho thậm chí là chúng ta bị lạc mục tiêu. Sự phàn nàn của ta chẳng có ích gì cả. Nhưng mà David đã ngợi khen Chúa. Thi 107 nói nếu ai khôn ngoan để ý thì sẽ nhận ra được cái sự tốt lành của Chúa. Nếu chúng ta muốn vào nước của Chúa, Khải Huyền 7 nói Đức Chúa Trời sẽ lau mắt nước mắt cho tất cả. Ở trong vú 1000 năm, ở trong Khải Huyền 21, ở trong Jerusalem mới, thì Chúa cũng lau được cả nước mắt. Nhưng mà cái điểm những và trong ngoài kinh trong Khải Huyền 7 là Đức Chúa Trời đã lau nước mắt cho những người được cất lên trước đó rồi. Nếu chúng ta không được vào nước Chúa thì ta hơi bị phạt trong 1000 năm rồi hoạn nạn trong thời gian đó, sau đó Đức Chúa Trời mới lau nước mắt. Nhưng mà tốt nhất là hiện nay mình hãy nên nói với Chúa là Chúa mình hãy ở trong sự hoàn nạn của Chúa cho đến khi mà công việc của Chúa được hoàn tất. 1000 năm hoàn nạn thì nhiều hơn là hiện nay. Chúa muốn cho chúng ta trở nên trọn vẹn, trưởng thành thuộc linh. Khi mà con gái nhỏ tôi khi cần gì đó giúp đỡ thì nói tôi, thì tôi giúp nó. Thì chúng ta cũng vậy, khi có cái gì đó chúng ta phải nhìn lên Chúa, tôi cầu Ngài. Giống như con gái nhỏ tôi nhìn lên tôi vậy. Chúng là chúng ta muốn trở nên trọn vẹn thì chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn. Nhưng 144.000 trái đầu mùa là những người đạt tới chữ thành đầu thuộc linh. Cái sự hoạn nạn dù nhỏ hay lớn chúng ta cũng đừng có coi thường nó. Vì mọi thứ đó đều quan trọng. Còn những người tử đạo họ chết vì Chúa thì cái chuyện nhân tính của họ không còn quan trọng nữa. Chứ có thể họ không trải nghiệm cửu lễ tuột lỗi nhiều. Nhưng mà khi họ trung thành với Chúa, chết vì Chúa, thì đó là phần thưởng của họ. Dù họ trước đó họ sống như thế nào đi nữa. Nhưng mà với trái đầu mùa thì khác. Trái đầu mùa thì Chúa sẽ coi cái nhân tính của chúng ta như thế nào. Chúa xem chúng ta có phàn nàn khi mà chúng có lo lắng hay chúng ta gặp đau khổ. Cho nên Chúa muốn cho chúng ta gặp những cái hoạn nạn đó để chúng ta có thể trưởng thành được. Tôi muốn đọc các đây một số câu kinh thánh để làm cho tôi vững vững mạnh trong đợt trong tuần vừa rồi. Côn tô nhì đoạn 1, hình như câu 3 đến câu 7. Chúc tạ Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giêsu cứu chúng ta là Cha hay thương xót. Tạ Đức Chúa Trời ban mọi sự yên ủi, Ngài yên ủi chúng ta cho mọi sự khốn nạn, hầu cho sự yên ủi mà Ngài đã ủi chúng tôi, thì chúng tôi cũng có thể yên ủi kẻ khác trong sự khốn nạn nào họ gặp. Vì như những sự đau khổ, sự đau đớn của Đấng Christ trang chứa trong chúng tôi thế nào, thì sự yên ủi của chúng tôi bởi Đấng Christ mà chứa trang cũng thể ấy. Như vậy hoặc chúng ta gặp hoạn nạn ấy là cho anh em được yên ủi và được rỗi, hoặc chúng tôi được yên ủi ấy là cho anh em được yên ủi, mà sự yên ủi đó được hiện ra bởi anh em chịu cách nhịn nhục những sự đau đớn mà chúng tôi cùng chịu. Và sự trông cậy của chúng tôi và anh em thật vững vàng, vì biết rằng bởi anh em có phần trong sự đau đớn thì cũng có phần trong sự yên ủi vậy. Xin Chúa cho chúng con sự kiên nhẫn để chịu hoạn nạn, để không có thối lui. Chúa giúp con học để từ bỏ tâm hồn của mình để có được Chúa. Khi gửi Israel đi trong hoạn nạn, họ kêu cầu Chúa và Chúa cứu họ. Trong Khải Huyền 7, Chúa nói là những người đó là họ đã khỏi cơn đại nạn và được sạc áo của mình trong trong huyết chiên con. Những người này, những người ở trong những người trẻ trong cái hội nghị thanh thiếu niên vừa rồi, họ không có sợ khi nói về cái quá khứ của họ. Họ không xấu hổ vì họ kết dính với Chúa. Những người này họ nói là Chúa là sự cứu rỗi của tôi. Có những sự yếu đuối mình có thể trải nghiệm Chúa được và làm vinh hiển Chúa được. Những kinh nghiệm của họ làm cho tôi được thêm sức. Họ thực sự là những nhân chứng tốt vào Chúa. Họ có thể họ đã trả được kể kinh nghiệm của họ và Chúa. Và khi mà họ yếu đuối thì Chúa có thể tác động vào trong họ trong tình huống đó được. Rồi tôi cũng muốn trải nghiệm như vậy. Tôi cũng muốn chia sẻ. Cô Tô Nhì đoạn 1, câu 3, chúc tạ Cha, Đức Chúa Trời, Cha Chúa Giêsu cứu chúng ta là Cha hay thương xót. Tại Đức Chúa Trời có mọi sự yên ủi. Và kinh nghiệm của tôi cũng vậy. Khi giảng phúc âm, rồi cái nhiều lúc cũng không có kinh nghiệm tốt. Nhưng mà Đức Chúa Trời có sự vinh hiển của ở bên tôi. Khi tôi đi bác sĩ, tôi ở trong cái phòng chờ đợi. Chúa bảo tôi phát. Có một cái cho những người bệnh nhân đang chờ đợi trong phòng chờ đợi, nhưng mà không có người nhà của tôi. Nhưng mà tôi để ý là lúc đó là Thánh Linh của sự vinh hiển ở bên tôi. Và tôi đã trải nghiệm rất là nhiều. Và khi mà Chúa ở bên tôi, chúng tôi không cần phải xấu hổ. Nếu chúng ta thật sự đứng cho Chúa và Chúa ở cùng chúng ta. Nếu mà hôm nay tôi cũng có trải nghiệm như vậy. Trong sự đau hoạn nạn, tôi đã hướng lòng về Chúa. Thì sau đó tôi nhận ra được Chúa đã dùng những hoàn cảnh đó để làm ích lợi cho tôi. Và cả ngay cả những người tử đạo thì Chúa cũng ở cùng ở bên họ, giống như Etienne. Thấy Chúa đứng bên phải của Đức Chúa Trời. Chúng ta trong tình huống nào đó mà chúng ta trung thành với Chúa, thì Chúa sẽ ở bên chúng ta. Chúa chúng con ngợi khen Chúa. Xin Chúa giống con sự tin tưởng như vậy vào Chúa. Xin Chúa giống con sự thương xót. Cho khi người ta làm điều xấu xa, chúng con khi Chúa cho con cho chúng con biết cầu nguyện cho họ, giống như là Môsê đã cầu nguyện cho Miriam vậy. Cảm tạ Chúa về sự nhân từ của Chúa. Cảm tạ Chúa vì Chúa không có phạm tội gì cả. Và dù người Chúa là chết thay chúng con, dù chúng con xứng đáng để chết. Xin Chúa hãy cứu giúp con để con không có phàn nàn khi trong miệng chúng con. Cảm tạ Chúa và tất cả các kinh nghiệm với Chúa, dù cả trong sa mạc. Chúa là dòng sông sự sống. Xin Chúa cho chúng con trải qua tất cả các tình huống để chúng con để giúp con trở nên trọn vẹn. Xin Chúa giúp con đi con đường hẹp cho tới đi về đích. Tất cả giúp con muốn trở thành trái đầu mùa, để trở nên trưởng thành thì chúng ta cần nhiều nhiệt độ. Trưởng thành có nghĩa là chính. Tất cả chúng ta đều muốn trở nên trái đầu mùa. Nên có nhiều cái tình huống mà chúng ta cho gặp trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta đừng đi theo ý muốn của mình. Chúng ta phải nói không với nó. Mà nói là không, tôi muốn trở thành trái đầu mùa. Chúng ta phải sẵn sàng để cắt bỏ nó, để đi về đích với Chúa. Ta cần phải có tấm lòng trong sạch. Nếu chúng ta đi theo sự thánh khiết thì xác thịt chúng ta sẽ gặp nhiều nhiệt độ lớn. Nhưng mà chúng ta đừng có bỏ cuộc, tại vì nó không có đơn giản. Mà mình phải nói là Chúa ơi, con muốn hình trái đầu mùa. Tôi muốn học. Cặp dù nó không có dễ chịu. Mà tôi, khi mà đi con đường thánh khiết, lời khen Chúa. Cho nên chúng ta đừng có mệt mỏi mà chúng ta hãy bám chặt lấy Chúa. Người Israel lúc đầu đó đã nếu mà mình bỏ cuộc mệt mỏi thì mình sẽ không thể nào trái đầu mùa được. Chúng ta hãy theo đuổi Chúa nhiều hơn nữa. Khi Chúa phán rồi ta hãy hướng về Chúa. Lắng nghe Ngài. Dù ta có thấy hay không, cho dù những tình huống nhỏ cũng thì nó cũng hướng giúp ta đi về đích. Cho dù mình không có, mình hãy hướng lòng về Chúa. Nếu mà mình không có hứng, mình cũng phải hướng lòng về Chúa. Chứ đừng có đi theo những cái tư tưởng của mình. Mình phải ở bên Chúa, ở bên lời của Chúa, ở trong sự thông công với Chúa. Bám chặt, cái sự bám chặt của Chúa là mỗi ngày rất là quý giá. Cho đến khi Chúa đến. Như vậy mỗi ngày chúng ta phải đi thêm một bước về đích. Chứ mỗi ngày chúng ta phải trải nghiệm Chúa. Con đường hẹp và dẫn đến sự sống. Ai mà kiên trì cho đến cuối cùng sẽ được cứu. Đây là lời hứa rất tuyệt vời. Chúng ta không muốn chạy chậm hơn mà chúng ta muốn chạy nhanh hơn. Đừng về đích thì người ta ngày càng chạy đua, người ta ngày càng chạy nhanh hơn nếu mà gần gần đích. Mình hãy nói Chúa ơi, con muốn có Chúa nhiều hơn nữa. Cho mỗi cái tình huống. Ê, khen Chúa. Đừng có đi theo cái ham muốn của mình. Hebrews 12 câu 3. Câu 4 nói là anh em chống trả tội ác còn chưa đến độ huyết. Chúng ta theo đuổi sự thánh khiết. Thì mất tiếng. Chúng ta không phải là những kẻ thối lui. Mà chúng ta đã phải đi về đích để cứu được tâm hồn của mình. Đồng lại, lúc rồi thì đứng lẽ sẽ đến. Và sẽ không có đợi lâu. Sự công bình, công bình của ta sẽ sống bởi đức tin. Nếu ai mà thối lui thì tâm hồn của ta sẽ không đẹp lòng người đó. Chúng ta không phải là những kẻ thối lui để bị hư mất, mà là những người tin mà cứu được tâm hồn của mình. Thì chúng ta chỉ phải chịu đau khổ một thời gian nữa, phải đứng sẽ đến. Xin Chúa cho tất cả chúng con bền bỉ. Đó là Thessalonica thứ nhất. Ủa không phải. Rồi hết buổi nhóm rồi anh em. Bây giờ mấy anh em bàn chuyện dọn dẹp ở đây. Chào anh em ha.